Nhân gian trong một chén trà. Những năm sau giải phóng, đoạn đường Hai Bà Trưng gần nhà hát thành phố, có một ông cụ bày một bàn gỗ giữa vách tường, trên để lỉnh kỉnh dăm cái tô chiếc yêu nải chuối sứ, mấy cái hũ đựng kẹo đậu phộng, đường tán và một cái ghế dài đặt dọc cạnh bàn. Có lần tôi theo cha ra chợ Bến Thành chơi, lúc ông còn đứng sạp bán hàng nữ trang xi mạ ngoài đó. Trên đường về, ba tôi tấp chiếc xe sát vào đúng ngay cái bàn của ông cụ đó. Trong khoảng râm mát của lề đường tháng chạp rụng đầy những bông hoa vàng không rõ tên, tôi khoan khoái duỗi chân ngồi bên băng ghế, tò mò nhìn vào những loại bánh kẹo đơn sơ trên bàn. Ông chủ quán chậm chạp bày hai cái tô ra, đổ nước lạnh vào một phần ba tô. Rồi từ phía sát vách tường, ông lôi ra một ấm nhôm to đùng, nâng cao lên, rót thẳng vào tô. Khói nghi ngút bốc từ làn nước mảnh như thác từ trên đổ xuống. Bọt nước đùng lên trong khe. Rót đầy hai tô. Ông ngồi phắt xuống, cất ấm vào chỗ cũ, trở lại tư thế ngồi đàng hoàng bên cái bàn rộng. Do có chút nước lạnh nên tô trà không nóng lắm. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi được uống một tô trà Huế vung chùm bọt giữa đất Sài Gòn. Vị trà có mùi lá héo, pha mùi gừng thơm. Uống một hơi, mồ hôi túa ra mát cả người. Ba tôi chìa cho tôi miếng kẹo đậu phộng giòn tan, nhai một miếng, uống một gụm trà. Vị ngọt dường như thanh hơn và hương trà dường như đậm đà hơn. Đó cũng là lần cuối tôi thấy một quán trà Huế giữa đất Sài Gòn. Nhiều năm sau, dù có dịp uống mạt trà của Nhật ở Kamakura, Ô Long ở khu phố Nam Kinh, Thượng Hải, hay có sao xuyến trước một nền văn hóa thưởng trà cầu kỳ, vẻ đẹp của ấm chén Nghi Hưng, ấm trà Tokoname, vẻ lộng lẫy của trà thất, nét sinh động hay kiều diễm của người mời trà, tôi vẫn nhớ như in buổi trưa tháng chạp đó, với tô trà Huế mà mấy chục năm nay chưa từng thấy lại một kiểu uống đã rất thịnh hành của miền Nam. Má tôi kể hồi xưa, khi con gái về nhà chồng vẫn bị để ý xem có giỏi pha trà Huế cho ba má chồng uống không. Những năm trước Thế chiến thứ hai, các chợ miền Đông Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định bán nhiều thứ trà tươi loại này. Mua từ chợ về, cô con dâu mang bỏ vào cối giả cho nát, xong cứ để trong cối ủ một đêm, qua ngày hôm sau lấy ra phơi cho khô rồi dùng dần. Trà pha trong ấm lớn, rót vào tô làm sao nổi bọt càng nhiều càng ngon. Tô để rót trà luôn có sẵn nước nguội để đảm bảo trà không nóng phỏng môi khi uống. Ba tôi, người từng lang bạt làm ăn khắp nơi, lại cho rằng trà Huế không cần ủ trong cối đá, vì như vậy nó sẽ lên men, thành một thứ trà khác. Ông kể các quán trà Huế cũng tương tự như quán ông cụ trên đường Hai Bà Trưng. Có một bàn dài, vài ghế dài đặt xung quanh. Do quán thường đặt nơi thoáng rộng, góc chợ, lề đường trong xóm, nên bày cả một cái nồi to đùng như nồi nấu bánh tét, luôn có lửa liu riu. Nguyên liệu lúc ấy sẵn lắm, vì quanh vùng người ta thường trồng hàng rào bằng cây trà. Khi cắt về, họ bỏ cả cành, lá, chặt khúc ra xong đem phơi nắng cho héo, rồi mới giả trong cối cho nát. Sau đó thì bỏ vào bao bằng bột, thêm một ít gừng đã giả sẵn, rồi túm miệng bao cho vào nồi. Nấu sôi, cho ra trà. Từ đó thì để lửa nhỏ, cho nước lúc nào cũng sôi tâm. Trên bàn, ngoài mấy món đồ ăn lặt vặt, có bày thêm một hàng tô da đá chứa sẵn một phần nước lạnh và khay trầu cao. Có quán để cả ông địa, tay lúc nào cũng có điếu thuốc đang rịn lửa. Dân phu phen, củi lục buổi trưa tấp vô ăn miếng trầu, miệng hô, cho một tô trà Huế. Chủ quán thường là một bà trọng tuổi, lấy gáo dừa múc vào cái nồi, giơ cao tay rót vào tô và dứt khoát bọt phải nổi lên. Chú thợ bưng tô đến ực, khà một tiếng, lấy tay áo quẹt miệng, bẻ miếng đường tán móng trâu nhai rụm rụm, rồi nhanh chóng đứng dậy kiếm chỗ nghỉ ngơi. Lưng áo đã tươm mồ hôi từ tô trà quá đã. Ba tôi kể trà Huế thường dành cho người nghèo. Giới trung lưu hay người có đồng ra đồng vào vẫn thường uống trà Tàu ở tiệm nước người Tàu, mát mẻ và có thể ngồi lâu. Thời đó không thấy ai nhắc đến và không mấy người biết trà ô long. Ngày nay, người Trung Quốc ra sức truyền bá trà ô long đến mức họ gọi thế kỷ 21 là thế kỷ ô long. Có lẽ hàm nghĩa là thế kỷ vươn lên của người Trung Hoa. Giới học trò Việt cũng tập tành vào tiệm nước ở chợ lớn uống trà phổ nhĩ. Trà đóng thành bánh, càng để lâu càng có giá. Và phổ ki tiệm nước rất sợ loại khách này, vì thường ngồi lâu. Đến nỗi phải đến nhắc là bạch thầu xà, trà trắng rồi. Người ngại ra ngồi quán xá hay thích uống trà ở nhà thì mua trà nghi bồ nham, trà đen ở tiệm chạp phô về uống. Gói trà thường bằng giấy bạch in chữ đỏ, ấm chén dùng loại bình thường của lá thiêu. Người khá giả mua ấm sứ mỏng tan của Nhật hiệu Đại Nam, đại tính là sang. Thời đó ấm Thế Đức, Lưu Bội, Mạnh Thần ít ai có. Sau năm 1954, người Bắc di cư vào Nam mang theo loại ấm đất nung tử sa vào, góp phần làm phong phú thú thưởng trà của Nam Bộ. Vì sao lại gọi là trà Huế, một thức uống rất phổ biến của người miền Nam? Nhiều người cho rằng cách pha trà là kiểu thức của những lưu dân hay nhà nho miệt ngoài từ Hà Tĩnh, Nghệ An trở vào. Họ vì bị đày ải hoặc bất mãn với triều đình Huế mà vào Nam sinh sống. Và món trà Huế sau gần thế kỷ tồn tại trên quê hương mới, nay cũng đã hòa tan vào kiểu thưởng trà của người Nam Bộ. Giống như những lưu dân từ miền ngoài đã trở nên gắn bó, thấm nhuần và hòa tan vào tính cách người miền Nam, vốn cũng là dân ngũ quản một thời đi khai phá lập nên quê hương mới. Năm 86, lần đầu ra Hà Nội, tôi va chạm với trà Bắc ngay trên chuyến tàu đêm. Một chú bé xách cái giỏ lỉnh kỉnh đồ đạc, trong đó có một bình thủy nước sôi, miệng hô vang khắp toa tàu: chát chát, xịt xịt, búp búp. Nhiều người gọi uống thứ nước đắng ấy, và tôi đã mất ngủ cả đêm khi bắt chước uống thứ chè Thái Nguyên chát xịt, có nghĩa là nguyên chất, và nấu bằng búp chè như lời quảng cáo. Đến Hà Nội, tôi cảm thấy lạ lẫm và có phần thích thú những quán trà vỉa hè ngoài đó, với cái ghế dài áp đặt vào chiếc bàn gỗ, với người bán là những cụ bà răng đen áo nâu hoặc một ông cụ già nua hay chuyện. Nó có vẻ gì đó gần gũi, thân mật của Hà Nội những năm xa xưa thời Vũ Bằng, hay của những quán trà Huế Sài Gòn xưa. Bây giờ ở Hà Nội, những quán trà như vậy vẫn còn, nhưng có lẽ không được ưa chuộng nữa. Trong các cơ quan mà tôi đến, giới công chức, viên chức dùng trà Lipton, thứ trà đen vụn rẻ tiền ở Anh Quốc. Thức uống được coi là sành điệu chỉ vì được cho là ít độc hại. Còn giới trẻ thì dùng trà Dima, nghĩ mà tiếc cho ngành chế biến trà Việt Nam vì chưa tạo đủ lực hấp dẫn với người thưởng ngoạn, dù trà Bắc Thái vẫn được xếp vào loại trà ngon trên thế giới. Người uống trà Việt có cơ hội sở hữu những trà cụ khá đẹp khi làn sóng đồ sứ Giang Tây ào vào thị trường Việt mấy năm sau này, cùng với đồ sứ là sản phẩm chính. Thấp thoáng, những chiếc ấm đất nung Nghi Hưng rất nổi tiếng trên thế giới làm bằng đất sét tử sa tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, với màu đỏ tía, vàng sậm và nâu đen. Chúng có giá rẻ vì được sản xuất hàng loạt bằng khuôn, đất loại thường, nhưng đủ đẹp và chuẩn để pha thứ trà ngon nhất. Khi tôi thử luộc ấm theo kinh nghiệm của giáo sư Vũ Thế Ngọc, tác giả quyển Trà Kinh, loại ấm này chịu nhiệt rất tốt, có thể dầm trong nước sôi mấy ngày liền. Gần đây, thị trường có cả ấm trà tử sa xách tay từ Đài Loan về với chất đất rất mịn, dáng đẹp nhưng thích hợp với người sưu tập hơn người dùng vì giá ít nhất cũng cả triệu bạc. Về chúng muốn trà, người sành chơi không đầu tư vào nhiều như khi mua ấm, nhưng có thể kiếm chung đẹp cũng bằng đất Nung Nghi Hưng ở các tiệm trà, hoặc mua chung sứ Giang Tây. Người chơi đồ cổ thì uống trà bằng chung sứ Giang Tây thời Ung Chính, màu xanh trắng hay phủ da lương, bên trong vẽ họa tiết rất đẹp. Hoặc uống bằng chung gốm Chu Đậu, làm cách nay 500 năm, thời Lê Sơ. Nghe cầu kỳ vậy, nhưng cách nay vài năm, chúng được bán rất nhiều với giá bằng vài lạng trà ở phố Lê Công Kiều từ những tốp thợ lặn khai thác xác tàu đắm ngoài khơi. Thị trường trà tuy chưa mạnh như cà phê, nhưng hiện nay có vẻ khởi sắc. Ở các cửa hàng chuyên trà và cả siêu thị đã thấy bán trà ô long, trà thiết quan âm, phổ nhĩ, trà ướp lai, trà xanh kiểu Nhật và dăm loại trà nổi tiếng khác. Dọc đường đi Đà Lạt, ở những cửa hàng bán trà rất bài bản, có biểu diễn pha trà nằm trong một khu du lịch rất đẹp. Sài Gòn và Hà Nội mở những quán trà với đủ kiểu thức cầu kỳ. Phải chăng thời của trà đang tìm cách quay lại? Cùng với cuộc sống hối hả, trà sẽ dần lấy lại vị thế của nó như một loại thức uống an toàn hơn cho sức khỏe. Và bản thân, việc uống trà cũng được xem như nghệ thuật thưởng ngoạn, đem lại sự tĩnh tâm cần thiết cho con người. Có thể cả năm trời ta quên mất loại thức uống này, nhưng ngày Tết đến, khi bày bàn thờ rước ông bà trưa giao thừa, như một thói quen, ta pha một bình trà ướp sen thơm ngát để dâng cúng. Trong khói hương trầm, ta sẽ thấy lòng nhẹ tên, và lúc đó, hương trà phả ra thứ ký ức xa xưa thời còn bé thơ, vui vầy trong ngày Tết ông bà.
Bếp phố thị.
Có thể quanh năm, ta quên cái bếp dù ăn cơm mỗi ngày từ nó. Bỗng dưng trước Tết độ 7 ngày, cái bếp trở thành tâm điểm khi mẹ ta bày lắm thứ để cúng đưa ông táo về trời. 2 ngày trước Tết Nguyên Đán, bếp nóng rực cả đêm, đội cái nồi nấu bánh tét bánh chưng to đùng. Bếp xên mứt, nấu măng, hầm thịt. Bếp trở thành sứ giả báo hiệu mùa xuân. Dù đang nhẽm ở số nhà, chứ không rực rỡ như đào, mai hay sông sên như chai rượu, thùng bia. Tôi đã từng qua những chiều mưa, tấp vào một quán bên đường mái lá. Ăn chén cơm nóng, chan canh chua lá giang, canh mồng tơi nóng hổi thơm ngọt vừa được múc ra từ cái nồi đặt trên bếp. Hoặc một đêm nào đó ngoài xã Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, những năm nghèo khó 80. Nửa đêm thức dậy được tô cơm nguội chan canh nấu cá vừa bắt dưới sông. Những bếp lửa khói nhà quê thường được đặt ở trái phụ bên hông nhà, có thêm chiếc chõng và cái bàn tre. Tất tật đều ám khói đen của nhiên liệu đun chụm như rơm rạ, tre, củi vụn, than. Mưa rả rít, cánh cửa líp, không che đủ gió lạnh càng làm ấm áp tình bạn bè, tình thân mộc mạc giữa khách xa nhà và những mẹ già. Cô em gái quê chân chất đang ngồi bên bếp lửa, cắm cúi, chụm cho lửa nồng đượm để nồi canh, nồi chè, mau chín. Đó là những cảm xúc hiếm có với những ai không được sinh ra ở nông thôn, nơi bếp thường chiếm một gian riêng, có chỗ thoát khói. Ở thành thị cách nay mấy chục năm, bếp dầu đã trở thành thứ tiện dụng đặt trong phòng bếp nhỏ xíu, thường ở cuối căn nhà ống. Nhà nào khá thì xây bàn bằng xi măng, ốp gạch men, trên đặt 2-3 cái lò. Nhà thường thường thì kiếm đâu đó cái bàn bằng gỗ tạp, đặt 2 cái bếp dầu cũng xong. Có nhà đặt luôn dưới đất, phụ nữ ngồi làm cá, lặt rau trên cái thớt dưới đất xong bỏ vào nồi, vào chả, bắt lên bếp cũng trên nền xi măng. Bếp dầu đang nhẽm, mỗi khi tắt xong, nồng nặc mùi. Những cái bếp gia đình nghèo thành thị chật chội, ướt át vì gần vòi nước rửa rau, rửa chén và gần cả nước cống. Ban đêm, những con gián con chuột chui ra, lùng sụp đồ ăn bị rơi vãi. Thương cho những bà mẹ, bà chị lúi húi dưới căn bếp chật để có bữa cơm nóng sốt, ngon lành, với mấy thứ rau cá đạm bạc tặng tiện mua ngoài chợ. Sau bữa cơm, lại lo đại điểm, luôn áy náy và khi thấy dấu vết của những con vật ký sinh. Những năm thập niên 80, cái bếp dầu chán phèo cũng không còn xài vì thiếu dầu. Bọn trẻ thành phố do phải phụ gia đình mua nhu yếu phẩm nên bắt đầu làm quen với than quả bàng, than bánh nhồi bằng than đá vụn. Rồi đến mua củi theo tiêu chuẩn. Mấy thằng con trai mới lớn gầy rộc, đen nhẻm vì thiếu ăn, dùng nhiều sức chẻ củi thanh để chụm. Bếp nhà ai cũng đen thui vì khói từ củi tươi, củi nhiều dầu và cả những xúc củi ướt vì để lâu ngoài sân nhà. Thỉnh thoảng lại hưởng được một chút hương vị lãng mạn xa xưa. Trong một đêm lửa trại ngồi nướng thịt chuột đồng, con cá, con cua cùng bạn bè, hay một buổi tối ngồi canh bánh chưng nhà cô bạn gái, lẩm nhẩm đọc thơ Trần Ngọc Châu. Em đã hẹn gặp nhau đêm 30. Bên bếp lửa nồi bánh chưng rất ấm. Uống chung nhau một ly trà đậm. Sẽ kể hoài mà không hết chuyện vui. Lúc đó mới có không gian để nhìn ánh lửa bập bùng reo vui mà hoài vọng những điều xa xôi còn xa tít chân trời. Lúc đó lòng còn trong trẻo, nhớ tới ánh lửa trong rừng đêm của phim 12 vị thần tháng. Lửa lách tách reo, những tàn lửa nhẹ bay lên bầu trời đêm. Của một cuộc trại hay không gian của một cái sân nhỏ ở đâu đó Phú Nhuận là những hình ảnh giản dị còn giữ mãi. Rồi đến lúc những cái bếp dầu dần được thay thế bằng bếp ga. Thêm vào đó là bao nhiêu thiết bị máy móc khác được trang bị cho nhà bếp. Bếp được dành chỗ rộng hơn nhờ diện tích nhà ở chiếm không gian trên tầng cao. Những người mẹ, người vợ thoải mái hơn và dần cảm thấy hài lòng khi có một không gian thể hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình. Cái bếp ở thành thị không mấy khi là nơi sum họp gia đình. Nay được đặt trong một không gian rộng hơn. Có cả bàn ăn. Người nội trợ thao tác bằng bấm hoặc bật nút nhanh gọn. Không khí như ấm cúng hơn bằng món ăn ngon. Không cần hơi ấm của lửa. Đó cũng là lúc tình gia đình trở thành ngọn lửa không gì thay thế được. Và có khi bữa ăn không phải do mẹ ta, chị ta nấu, mà là của một cô nào đó. Tháng trước còn là Hoắc, sống ở một vùng quê nào đó, nay vào nhà mình nấu một món hoàn toàn khác khẩu vị. Khó ăn đó, nhưng cũng ráng nuốt để còn xách cặp đi học, đi làm hay nghỉ ngơi, xem TV. Bếp lửa giờ đơn thuần là công cụ, cuộc sống tiến lên, còn đòi hỏi gì nữa? Không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn thế. Nhưng hôm nay, trời Sài Gòn bỗng dưng se lạnh như trong một mùa bão rớt. Người giúp việc ốm, mẹ già lần xuống bếp, tráng một dĩa trứng với cà chua, chiên con cá dầm nước mắm, bật giúp mẹ cái bếp ga, nồi cơm chín tới, ngồi ăn cơm với mẹ như những ngày xa xưa khi mình còn nhỏ, khi tóc mẹ còn đen chứ không như bông lau bây giờ. Sao thấy con cá lóc chiên thơm giòn quá, nước mắm vừa ăn, dĩa trứng chiên nêm vừa phải, đậm đà. Ký ức còn đâu đây? Khi dáng mẹ còng lưng nhen cái bếp đất nung chụm củi bằng những thanh gỗ mảnh ba chịu khó trẻ nhỏ, những cái bếp phố thị chật hẹp nhưng vẫn ấm áp tình nhà.
Tết quê vợ.
Trong những buổi năm cùng tháng tận, nhiều khi tôi thèm một chuyến lang thang nơi xa, ăn những món lạ, uống thức vị nóng trong một không khí lành mạnh lạ lẫm vốn rất hiếm hoi ở Sài Gòn. Buổi tàn năm còn lận đận bên trời, ly rượu nhỏ, quê người, cốc quán. Nghe câu thơ của Nguyễn Nam Trân, một học giả ở xứ người mà bâng khuâng như mình đã đánh mất điều gì dọc đường tuổi trẻ. Khi Tết nào tôi cũng ru rú trong nhà, lo bày bày biện biện, chụp ảnh con cháu đi chợ hoa, nhận lì xì, lặt lá mai, cúng giao thừa, để rồi khi ngồi một mình lại mơ màng trôi đi trong dòng chảy tất bật của Sài Gòn chợ lớn ngày giáp Tết. Là đà say trong men bia rượu, tự trách mình với cổ họng khè đắng trong cái nắng đầu năm đã chớm sang hè. Đến khi nào thì một miền quê xa lạ mới trở thành quê hương? Khi lâu nay ta chỉ thích sống một chỗ, bật thêm nhà không mọc rêu nổi vì giấu giày đi về hàng ngày. Có lẽ chỉ đến khi ta yêu thương ai đó vốn sinh ra và lớn lên ở miền quê ấy. Chỉ có quê vợ mới đủ quyền lực, tất nhiên, lôi tôi ra khỏi thói quen ăn Tết cố hủ, nhàm chán nhưng luôn cảm thấy tiếc nuối không chịu thay đổi. Cái Tết đầu tiên ở quê vợ, mới 9 giờ đã chui vào mùng ngủ cùng con trai, trong khi vợ rì rầm nói chuyện với mẹ dưới căn bếp nhỏ. Tiếng chó sủa ma đêm trừ tịch phía nhà thờ nghe buồn sao. Nhà sát quốc lộ, những chiếc xe tải chạy vội về đón giao thừa, rồi trả lại không gian phăng phắc của con đường cái quan xuôi nam về bắc. Mà ở hai đầu con đường, dân tộc Việt hai miền đang loay hoay cúng kiến đón giao thừa. Sáng mùng 1, cái lu trước nhà, dựng mấy cành mai biển tôi mua hôm qua đã cạn nước phân nửa. Thì ra, lu nung nhiệt độ thấp, chỉ để đựng gạo, đất sét chưa hóa sành nên bị thấm nước. Chỉ có vậy mà thấy vui vui lạ lạ. Từ đó suốt mấy ngày Tết, tôi liên tục đi múc nước châm vào lu. Mấy cái chậu cúc đại đóa to quá. Chân trước cửa, vợ nói, chủ vườn thuê đất nhà mình, bán ế quá nà. Tội quá, năm nào họ cũng cho một cặp. Mấy chậu hoa đó, ở Sài Gòn giá không hề rẻ vì vừa to vừa đẹp. Nhưng ở đây, rẻ cũng không mấy người mua. Tết ở Cam Đức có gió nhiều. Gió từ phía biển thổi băng qua quốc lộ lùa vào nhà trước, nhà sau lồng lộng. Cà phê mua và xay tại chỗ, ở cái tiệm đồng xương gần ngã tư Phú Nhuận. Tôi lễ mễ mang ra cùng với trà ô long. Đó là hương vị Tết truyền thống của riêng tôi, không thể không mang theo. Pha xong một phin, nhấp từng ngụm. Đường bắp ăn kiêng đậm đà nhưng dịu vị. Hương thơm hai loại mocha và robusta gặp không khí lạnh miền Trung cứ lẩn quất quanh mình, không dễ bay tản mát đi như ở nhà. Người ấm, da lại lạnh se. Nhớ vài bữa trước, mới từ sân bay về đến nhà, tôi đã nghĩ đến chuyện đi xem và mua mai ăn Tết. Ở đây có hai loại, mai rừng và mai biển. Mai rừng hay mai núi, cánh lớn nhưng bông thưa. Loại mai này rất giống mai trong Sài Gòn xưa kia với năm cánh, bây giờ không thấy nữa. Mai biển cũng năm cánh nhưng nhỏ nhắn. Tôi mua mấy cành mai biển lớn. Cành mai tôi chọn có thể bạc phong. Một cành đứng và một cành xõa dài. Mai nở với nhiều bông sát nhau như những đám mây vàng là đà trên cành, thì đẹp hơn mai rừng cánh to nhưng mọc thưa thớt. Cái bình rồng bát tràng đắp nổi vừa vặn với nó, nhưng cành cây đã xõa dài quá nên đứng không vững. Tôi chọn cách dàn nhiều đá vào đáy bình và cho cành mai nằm ngang tựa một chút vào lưng tủ. Coi vậy, cành vẫn đứng tự nhiên, rất ổn. Vợ kể, Tết năm nay ở Cam Đức, nhiều nhà gói bánh chưng, bánh tét, làm me ngâm, xên mứt dừa, mứt bí. Tôi giục vợ mua thêm mấy thứ ăn cho vui, vì nó là những món khoái khẩu hồi còn nhỏ, lâu quá không ăn. Vợ nói năm nay không phải vì tiết kiệm mà dân ngoài này tự làm món ăn ngày Tết đâu. Ở dải đất sát quốc lộ này, người ta cũng sợ thực phẩm lạm dụng hóa chất khi chế biến. Được ăn miếng me ngâm nước đường, muối ngọt chua và mắm thịt mà sướng như ăn đặc sản. Buổi chiều, nhờ bà ngoại dắt đứa con nhỏ đi chơi. Hai vợ chồng phóng xe ra quán biển rừng, xây bên một cái đầm nước mặn thông ra biển, có cái tên lãng mạn là đầm Thủy Triều. Quán nằm dưới chân cầu, từ xa đã thấy những mái nhà tôn đơn sơ. Bên trong, nó là thiên đường của những ai mê đồ ăn biển. Ngồi nhấm nháp, chút bia, hóng gió biển. Đợi cô phục vụ bàn, nướng con sá sùng trên lò than đỏ rực, miếng thịt sá sùng, một loại dung biển, dai sậm sực nhưng ngọt thịt, thơm hương biển. Đây chính là loại nguyên liệu đắc địa để nấu nước lèo, món phở, vì vị rất ngọt thơm. Ốc tu hài thơm ngon. Tôm biển hấp lên đỏ tươi, mập ú và chắc thịt. Ốc nhảy ngoài này, sóng trên vỏ ốc nổi rõ. Dân ở đây gọi là ốc nhảy, đực. Còi mai ú nần, dai và giòn. Cua chắc, tất cả tươi rói. Nhìn con tôm xúc ra khỏi nước giải đành đạch rất khỏe là biết tươi cỡ nào. Nước chấm ớt xanh, trộn wasabi, sao mà ngon vậy? Khi ăn với con tôm hấp đỏ ao, thơm mùi biển quyến rũ. Người ta nói, nếu lấy vợ khác tôn giáo, ta sẽ may mắn tiếp nhận được những tinh hoa trong đời sống tinh thần của tôn giáo đó qua người vợ của mình. Có lẽ cần nói thêm, lấy vợ khác vùng miền cũng sẽ nhận được tinh hoa lối sống của vùng đất nơi người vợ mình sinh ra. Tôi ngẫm hoài ý nghĩ đó khi uống từng ngụm bia trong buổi chiều tà đầu năm nơi quê vợ. Hình dung con đường nhỏ nàng đã đi khi còn là cô bé học trò gầy nhẵn. Con đường cát trắng của một xứ biển hiền hòa. Mà trong một đêm trăng trên vùng đất này, tôi thấy mình hạnh phúc khi cùng nàng dắt con nhỏ thong thả đi về căn nhà nhỏ nằm giữa khu vườn đầy những cây xoài cổ thụ. Đến một lúc nào đó, tình quê lạ bỗng thấm dần từ những cái Tết khác hẳn bao Tết qua. Như cơ hồ giúp ta sống thêm một cuộc đời nữa. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn, nhưng khi đó là mùa xuân, là lúc cảm thấy đời tươi đẹp nhất.